Kế đến, hãy bàn về câu hỏi chính yếu, tại sao nhiều người tập khí công thật lâu mà họ vẫn không đạt được công hay là năng lượng ở cao tầng? Hãy nói về câu hỏi này, rất nhiều người tập khí công nhưng không có công, không những không đạt được công mà cơ thể của họ vẫn còn mang bệnh hoạn. Công sự vô minh của họ họ sẽ xuống thấp hơn khi bắt đầu trị bệnh cho người khác. Sau khi trị bệnh cho người ta, họ về nhà và cảm thấy lên cơn bệnh. Vậy hãy bàn về câu hỏi này, có hai lý do làm cho năng lượng không gia tăng được sau nhiều năm cố gắng nâng cao trình độ của mình lên. Vì đối với nhiều người, khi họ bước vào những cửa chặn mở của khí công, họ bị lôi cuốn về bệnh tật. Đối với nhiều người, nó là như vậy, họ tiếp tục tập và cảm thấy cơ thể khỏe mạnh. Họ khám phá ra rằng khí công không phải chỉ là như vậy, họ có thể luyện tập lên cao tầng. Nhưng để đi đến đó, không ai chỉ dạy hết, nên họ không biết. Nếu họ sử dụng đơn kinh hay đạo tạng, những điều này không hướng dẫn cho sự tu luyện của họ được. Nó chỉ dạy một mối lý thuyết, nó đề cập tới những điều trồng quanh đạo, nhưng những điều thật thì không ai nói tới cả. Nhưng ngày nay chúng tôi sẽ tiết lộ tất cả những điều này. Có hai lý do làm rất dễ trong việc tăng công. Một là người này không biết pháp, tức là luật ở cao tầng, nên họ không thể tu luyện được. Đó có nghĩa là gì? Nếu quý vị vào đại học nhưng vẫn học bài vở của cấp tiểu học, thì quý vị vẫn là học sinh cấp tiểu học. Đó là vì phương pháp khí công dẫn dạy trong xã hội ngày nay. Nếu quý vị vẫn giữ theo các phương pháp này và vẫn luyện tập như vậy, ráng đi lên, nhưng chúng sẽ không có ích lợi gì hết. Chúng sẽ không hướng dẫn quý vị trong sự tu luyện ở cao cấp. Một số người học rất nhiều hệ thống khí công khác nhau, công này, công nọ, họ không nên học quá nhiều. Họ biết ngay cả còn nhiều hơn vị thầy dạy khí công nữa. Thầy khí công dạy những điều ở hệ thống của ông ta, còn những người này biết tất cả mọi pháp và mọi hệ thống. Thầy khí công chẳng dạy gì đức, những người này ngay cả không muốn nghe tới. Những gì đó biết rất nhiều, nhưng nó không là gì cả. Tại sao không là gì cả? Chúng tôi vừa mới nói về trường tiểu học. Quý vị đã học sách vở tiểu học của Anh Quốc, Mỹ, Nhật, Nga, nhưng quý vị vẫn là học trò tiểu học, phải vậy không? Đó là vì pháp ở cao tầng phải hướng dẫn quý vị. Nếu không, quý vị không thể tu luyện ở cao tầng được. Trong quá khứ, những điều này không được đặt giai và cũng không được ghi chép lại. Dĩ nhiên, chúng ta sống trong thời kỳ lịch sử đặc biệt này. Quý vị biết rằng chúng ta ở dạng thời mạt pháp và kiếp tận nên mới dám đề cập đến những điều như vậy. Có cho mọi người biết, dù sao trong thời kỳ đặc biệt này của lịch sử ngày nay, chúng tôi phổ truyền nó. Bây giờ không còn pháp nào hết, nhưng loại không còn gì nữa. Có thể nói rằng giá trị đạo đức và văn minh tinh thần không còn được gìn giữ nữa. Người ta phạm lỗi mà không phải lo sợ hay bị kiềm chế nữa. Nghĩa là mạt pháp không có nghĩa là bây giờ pháp của Thích Ca Mâu Ni không còn hiệu lực nữa. Hơn nữa, thời mạt pháp mà ngài nói tới là một thời gian đầu tiên khi con người không còn có đạo trong tâm của họ để tự kiềm chế họ. Bất kể luật lệ khắc giao đến đâu, nếu một người muốn làm việc xấu, khi họ bị kích động, họ sẽ chẳng làm nó. Nó không phải từ trong tâm của họ mà họ tự kiềm chế không làm điều đó. Nếu người nào đó có tiêu chuẩn đạo đức để tự kiềm chế, khi họ biết điều gì xấu họ sẽ không được làm nó. Tôi nghĩ rằng đạo đức con người không thật sự được cải tiến. Vậy trong sự tu luyện ở cao tầng, người ta phải chú trọng đến tu tâm tính hay là bản chất của tánh ý hay là giá trị đạo đức. Đây là vấn đề thứ nhì. Lý do không gia tăng công, một nữa là không chú trọng đến tu tâm tính, đó là lý do tại sao người ta không tu lên cao được. Đây là hai lý do chính yếu. Trong buổi hội luận này, tôi có thể dạy cặn kẽ cho quý vị tất cả các nguyên lý của sự tu luyện ở cao tầng. Mỗi ngày bài giảng của tôi sẽ rất dài, hầu như là 1:30 và chỉ nửa giờ là dành cho phần thực hành để học các bài tập. Vì các động tác rất là đơn giản, giải pháp phần đông thường rất đơn giản và mạch lạc. Các động tác phức tạp không nhất thiết là tốt. Sau này tôi sẽ cắt nghĩa các nguyên lý chất chứa ở bên trong. Vì vậy, cái gì làm chúng ta thất bại trong việc nâng công lên? Một lý do khác mà tôi vừa mới nói tới, đó là không chú trọng đến sự tu luyện tâm tính hay là giá trị tâm linh, cho nên người ta không thể tu tiến lên trên được. Có người nói rằng hãy chú trọng đến đức hay đạo đức, hay là hãy lưu ý đến tâm tính. Tại sao nó liên hệ đến công hay năng lượng mà chúng ta phát triển được qua sự tu tập, mà nó là điều thuộc về thể chất? Có phải những điều ông nói thuộc về tinh thần, làm sao nó liên kết với nhau được? Họ không thật sự tin tưởng nơi nó, vì vậy nên có những người không chú trọng đến đạo đức. Tôi cho mọi người biết rằng trong vũ trụ này có bản chất của nó, bản chất gì? Những điều này thật phức tạp, nhưng nó có thể được tóm lại trong ba chữ, đó là chân, thị, nhẫn. Hầu hết những thứ trong vũ trụ đều không vượt quá ba chữ này. Nó cũng là tiêu chuẩn duy nhất để phán xét một người tốt hay xấu. Hãy bỏ qua nền đạo đức của nhân loại ngày nay vì nó đang trên đà cuộc dốc trầm trọng. Người ta cho rằng nếu họ kiếm được tiền, đó là điều tốt, nhưng nó chưa hẳn là tốt khi so sánh với bản chất của vũ trụ. Khi một người làm hại người khác và nghĩ rằng không có gì xáo trộn hết và cho rằng con người phải làm như vậy, nếu con người không tự lo cho chính mình thì hãy để đời đó của người khó. Có người ngay cả lấy câu này làm khẩu hiệu nữa, tôi cho biết đây không phải là bản chất của vũ trụ. Vì vậy nhân loại đã rơi xuống đến một vị trí thật nguy hiểm. Tiêu chuẩn duy nhất để xem một người tốt hay là xấu, đó là bản chất của vũ trụ. Từ nguyên thủy, điều này không thay đổi. Vậy tại sao con người đang tụt dốc? Con người tự mình tụt dốc vậy? Có thể nói rằng con người không ngốc. Con người tự cho rằng tôi khá tốt, tôi là người tốt trong xã hội người thường và tốt hơn tất cả mọi người. Tôi cho biết rằng người đó không đúng vì họ sử dụng các tiêu chuẩn tụt dốc để tự xét mình và tự đo lường với tiêu chuẩn của người thường, mà đang bị băng hoại không đúng để hiểu được nguyện đạo, không đúng về bản chất của vũ trụ. Ví dụ như trong chân, thiện, nhẫn, thật ra trong sự tu luyện học sĩ của trường phái đạo, họ ngộ về chân hay là chân thật. Dĩ nhiên họ cũng nói về thiện hay là thiện lành hay là từ bi nhưng ít hơn. Người ta cho rằng các lão đạo sĩ rất là nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc đó có lẽ không tệ lắm. Họ cũng có nhẫn, nhưng sự tu luyện của họ chú trọng về chân. Họ tự nơi nói thật, làm người chân thật, tu chân, dung bồi đạo đức, trở về nguồn cội. Sau cùng họ đắc quả và trở thành bậc chân nhân. Với sự tu luyện của họ,
họ tập
chân,
dung bồi đạo đức, tu
luyện, tu luyện, tu luyện trong
sự mạng thiện.
Dĩ nhiên họ cũng có
chân mạng thiện.
Họ tu luyện về thiện, họ có thể phát triển từ bi rộng lớn.
Khi thấy mọi người đang làm từ bi,
họ sẽ phi
thường tận độ một chúng sanh. Nhưng mà, trong
chúng ta
bị sâu chúng ta, thiện nhẫn, mỗi một
Nếu quý vị không bỏ bớt các chất dơ bên trong chai ra, nó sẽ không nổi lên được. Nếu chúng ta bỏ ra thật nhiều hay chỉ một ít thì nó sẽ nổi lên một chút. Nếu chúng ta bỏ ra một chút, nó sẽ nổi lên cao một chút. Nếu chúng ta bỏ hết ra và dặn nó chặt lại, chúng ta sẽ không thể nhận nó xuống nước. Ngay cả chúng ta cố gắng làm như vậy, đây chính là nguyên lý. Hãy bàn lại vấn đề này từ một khía cạnh khác. Cho đến bây giờ chúng ta nói theo khía cạnh này, hãy nói đến khía cạnh khác. Khi tôi vừa đề cập tới, phải chăng người ta cho rằng vật chất và tâm linh không thể phối hợp với nhau được? Tôi cho quý vị hay, trong giới thần học người ta luôn luôn bàn cãi về câu hỏi cái nào là chánh yếu tâm linh hay vật chất. Tôi cho quý vị hay, chúng nó là một và giống nhau. Tại sao chúng ta nói nó là một và giống nhau? Quý vị thường hiểu nó một cách chia sẻ. Hãy để tôi cho quý vị một ví dụ đơn giản nhất. Tư tưởng trong bộ óc của chúng ta bây giờ được các nhà khoa học biết đến là có sự hiện hữu của vật chất. Vì quý vị công nhận nó là một chất liệu vật chất, vậy có phải nó phát ra từ tâm hay tâm linh của người ta, có phải nó thuộc về tinh thần không? Vậy có phải chúng là một và giống nhau? Chúng ta luôn luôn hiểu biết chúng riêng biệt, đó là nguyên lý tôi đề cập tới. Cùng lúc chất liệu ngài hiện hữu, nó cũng hiện diện bản chất dân hiện nhẫn với một cái cạnh nào đó, nó được xem như là tinh thần của vũ trụ hay là đặc tính của vũ trụ. Trong quá khứ, ngay cả các Phật sự cũng thường hỏi pháp là gì, Phật pháp là gì, vậy Phật pháp là gì? Phật pháp không thể được cách nghĩa trong trường phái của quý vị, nó vượt quá giới hạn của quý vị, nó là điều rất bao quát. Những điều của quý vị chỉ là một chút xíu, một phần của Phật pháp. Nếu quý vị phải nói về Phật pháp, quý vị có thể cách nghĩa nó được không? Vì vậy, khi chúng ta thử giải thích Phật pháp là gì theo Phật giáo, theo tôn giáo, quý vị không thể nào cách nghĩa được. Phật pháp là gì? Chỉ có đặc tính của vũ trụ và Phật pháp ở một trình độ khác, đó là chân, thiện, nhẫn. Đặc tính có biểu hiện khác nhau ở trình độ khác nhau, nó thể hiện đặc tính khác nhau ở trình độ người thường, đó là hình thức biểu hiện giữa những người thường. Mọi người đều biết, chẳng hạn như có các sách kể chuyện về Phật giáo, và có một số người khi ngồi thiền lên đến thế giới cực lạc và thấy cảnh trí nơi đó và thấy rất nhiều tầng trời ở thiên đàng. Một số khác cho rằng ở thiên đường không có một chữ nào của kinh điển Phật giáo, giống như các kinh sách ở trần gian có ý nghĩa đều khác nhau hết. Tại sao vậy? Trong kinh Kim Cang, ngôn ngữ, dạng chữ và ý nghĩa, tất cả đều khác hẳn. Tại sao như vậy? Thật ra ở trình độ khác nhau, có pháp khác nhau, ở trình độ khác nhau, biểu hiện của Phật pháp hay là luật khác nhau, nó là một pháp nhưng thay đổi tùy theo mỗi trình độ. Tất cả những điều này là biểu hiện đặc ấn của vũ trụ ở các trình độ khác nhau. Sau này có sẽ khác nghĩa điều này rõ hơn. Hãy để con nhìn lại và nói cho quý vị nghe điều sau đây. Vì chúng ta bắt đầu nói về pháp hôm nay, có lẽ một số người ở đây là Phật tử theo thiền tông. Thiền tông tin rằng không có pháp, không có pháp để bàn tới. Pháp gì mà quý vị đang nói tới? Khi tôi đang dạy pháp ở thành phố Đại Liên, có người viết câu hỏi rằng pháp là gì? Có pháp nào ở đâu không? Hãy gọi là như vậy. Từ khi pháp thiền tông được thành lập, có rất nhiều chuyện mâu thuẫn trong Phật giáo. Chỉ trong thời đại tân tiến này, nhất là sau cuộc cách mạng văn hóa, người ta không còn để ý đến những điều này nữa và lẫn lộn những điều này. Vì trong Phật giáo, người ta luôn luôn nghĩ rằng phái thiền tông là đục sừng bò hay là đi tới đường cùng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng pháp của ngài chỉ truyền xuống 6 đời, nên sau đời thứ 6, sau Huệ Năng nó đi tới chót của sừng bò rồi, không còn gì để đào sâu thêm nữa. Vì vậy họ nói không có pháp, chỉ trong có một tông phái này cho rằng không có pháp, không có gì để truyền. Nền tảng của thiền tông dựa vào hai câu nói của Thích Ca Mâu Ni: một là không có pháp nào cố định hết. Còn câu khác là do Thích Ca Mâu Ni nói khi gần cuối đời của ngài, trước khi ngài nhập niết bàn: tôi không có nói pháp nào hết trong suốt cuộc đời của tôi. Nên theo phái thiền tông, vậy là không có pháp. Bồ Đề Đạt Ma đến từ phương Tây không mang theo chữ nào hết, ông không có pháp. Thật ra tôi cho mọi người biết, nó không phải là ý nghĩa của những chữ này. Bồ Đề Đạt Ma chưa đạt đến trình độ của Thích Ca Mâu Ni, nên ông không có hiểu trạng thái tinh thần của Thích Ca Mâu Ni, của người giác ngộ, của ý nghĩa thật sự về những lời của Thích Ca Mâu Ni nói. Pháp không có pháp cố định, có nghĩa là ở trình độ khác nhau, có pháp khác nhau. Pháp ở trình độ nào đó, không thể được xem như là pháp tuyệt đối. Khi ở một trình độ đặc biệt đó, pháp đó chỉ giai trò hướng dẫn. Có cho những người tu, nó có giai trò hướng dẫn, nó có những đòi hỏi dẫn chế tài đối với nhân loại ở sự ở đó. Nó có nghĩa như vậy đó. Vào lúc cuối đời, Thích Ca Mâu Ni cũng có nói rằng: tôi không có nói pháp nào cả trong suốt cuộc đời của tôi. Thích Ca thành đạo trong lúc sinh tiền nhưng chưa đạt tới trình độ Như Lai ngay lập tức. Hay là Phật ở cấp thấp khi ngài giác ngộ. Khi ngài giác ngộ ở trình độ của ngài chưa cao lắm, trong 49 năm truyền pháp, ngài cũng không ngừng nâng cấp của mình lên, tự tu tiến thêm. Nên chỉ về sau gần cuối đời của ngài mà ngài đạt đến trình độ Như Lai. Đó là suốt cuộc đời của ngài, ngài không ngừng tiến lên từng cấp một. Nên ngài khám phá ra rằng pháp của ngài tuyên dương vài năm trước đây hay vừa mới nói tất cả đều sai. Ngài tự thấy vấn đề này đã là kỳ lạ. Sau khi tìm hiểu nhiều hơn, ngài thấy pháp mà ngài vừa nói đến lại sai nữa. Đó có nghĩa là trình độ càng cao thì càng cần chân lý hơn. đó là trơn, thiện, nhẫn. Càng gần với đặc tính căn bản của vũ trụ, trình độ càng cao thì càng đúng nhiều hơn. Càng có trình độ thấp thì quý vị càng xa cách bản chất của vũ trụ và các đòi hỏi cũng không cao lắm. Tình trạng này có xảy ra, vũ trụ này vô bờ bến. Mà khi Thích Ca Mâu Ni ở cuối đời của Ngài, Ngài cũng chưa thấy được bến bờ của vũ trụ. Ngài cũng không thấy được thành phần nhỏ nhất của vật chất. Nên Ngài có nói hai câu, nó lớn đến vô bờ, nó nhỏ đến vô tận. Quý vị biết rằng các nhà vật lý học tính rằng vật chất gồm có phân tử, nguyên tử, âm điện tử, trung hòa tử. Và cuối cùng đi tới các hạt quát và neutrino. Đây là nhận thức nhỏ nhất của vật chất hiện biết đến. Các nhà khoa học ngày nay biết đến đây. Tôi cho quý vị biết, đây còn cách xa hàng triệu dặm với nguồn gốc y tế thực sự của vật chất. Nó quả cách biệt quá xa. Tôi sẽ cách biệt thêm sau này. Đó là khi chàng lúc cuối đời Thích Ca Mâu Ni cũng chưa thấy được pháp tối thượng của vũ trụ. Nên Ngài nói rằng trong suốt cuộc đời, tôi không có nói pháp nào cả. Ngài có ý tốt vì biết rằng nếu những đệ tử theo Ngài sẽ có người vượt lên hơn Ngài. Nên Ngài nói rằng tôi không có nói pháp gì trong suốt cuộc đời. Có nghĩa là đừng xem những gì tôi nói là pháp. Pháp tuyệt đối của vũ trụ. Không thì quý vị bị hạn chế bởi pháp của tôi. Thật ra ngày nay cũng giống như vậy. Trong giới khoa học có rất nhiều nhà khoa học đã từng đóng góp rất nhiều công trình nổi tiếng, nhưng họ cũng đưa ra rất nhiều định nghĩa và cũng có rất nhiều người có đầu óc cố chấp với những mình về nghiên cứu chung quanh những định nghĩa của các nhà khoa học kia. Họ làm việc và làm việc nữa, nhưng không kể là họ làm việc như thế nào cũng không thể vượt qua phạm vi đó. Quý vị phải dám đột phá những điều của người thường để tìm ra những gì mới mẻ, khám phá mới. Nên những nhà khoa học đó, ngay cả họ có các khám phá mới, họ đã hạn chế những người phía sau họ bằng cách đặt ra các định nghĩa. Thật ra đó để nói lên rằng đó là ý nghĩa thật sự của câu không có pháp nào là cố định. Cho đến bây giờ chúng ta đã nói qua trước về pháp của thiền Phật giáo không thể được truyền dạy. Nếu có đặc tính trong vũ trụ này là có một pháp hay là luật hiện hữu trong vũ trụ này, vậy đó là pháp, pháp mà chúng ta bàn tới. Điều này giới nghĩa con người. Nếu quý vị muốn tiến lên, quý vị phải chuyển hóa. Nếu đạo hạnh của quý vị hay tâm tính của quý vị không chuyển hóa được, thì công hay là công lực của quý vị sẽ không tăng trưởng được. Không những nó không tăng trưởng được, mà quý vị cũng không thể tránh khỏi các bệnh tật. Có một số người luôn đặt nặng vấn đề trị bệnh cho người khác, thật ra bệnh tật của quý vị. Một số thầy khí công, đây là điều chúng ta sẽ bàn tới sau này. Họ không trị bệnh cho quý vị gì hết, bệnh tật của quý vị không được chữa trị, họ chỉ là dời nó lại về sau. Vì vậy sau này quý vị sẽ bị trở lại, nhưng bây giờ bề ngoài quý vị sẽ không còn đau đớn nữa. Chỉ có những vị thầy rất cao, có khả năng giải nghiệp cho người khác, mới có thể trị bệnh thật sự cho người ta. Nhưng họ cũng phải hiểu nguyên lý như thế này, một người thường không vô cớ mà bị bệnh, họ sẽ không làm xáo trộn liên hệ này mà không có lý do. Vì vậy họ cũng không có thể được trị lành bệnh mà không có lý do. Chẳng hạn như một người gây tai nạn chết người cho người khác, họ phải trả món nợ này. Có ai bao giờ làm điều xấu mà không phải trả lại, phải vậy không? Sẽ không có điều như vậy. Tha hồ mà phạm lỗi, không chừa điều xấu nào hết thì không bao giờ phải chịu trả quả, sẽ không được như vậy. Dĩ nhiên, mọi lỗi không phải từ kiếp này, mà có thể từ tiền kiếp. Cho đến nay tôi nói về hai lý do tại sao thất bại khi làm tăng công, tức là năng lượng tu luyện được. Tôi nghĩ quý vị đã hiểu, nếu quý vị muốn tu luyện ở cao tầng, quý vị phải chú trọng về đức hay là đạo đức. Nếu quý vị muốn tu luyện ở cao tầng, quý vị phải biết pháp ở cao tầng và nâng cao tâm tính của mình lên. Đó là con đường duy nhất mà quý vị có thể tự mình vươn lên. Vậy hãy bàn thêm một bước nữa, làm cách nào để cho công tăng trưởng. Có người nghĩ rằng công của tôi, các người tu luyện theo trường phái đạo nói rằng trong trường phái Phật, họ không nói đến công. Tại sao họ không nói đến công trong trường phái Phật? Và bài của Thích Ca Mâu Ni khi Ngài truyền pháp, Ngài thấy được gì đó? Chính yếu là tu luyện, tùy vào mỗi người, nhưng công tùy vào vị thầy của mình. Những câu này đã được truyền xuống một cách bí mật, truyền xuống trong giới người tu chân chính, nhưng không có trong giới tu luyện sĩ công. Tu luyện tùy vào mọi người, nhưng công tùy vào vị thầy. Điều đó giống như vậy, nếu quý vị muốn bắt lò, luyện đơn hay là kết năng lượng để mở các kinh mạch và khai thông các huyệt đạo, tôi cho quý vị biết đó là ý định hay là ý muốn của quý vị. Việc thi hành điều đó không được làm bởi ý chỉ việc nào đó, có vị thầy sẽ làm tất cả. Nếu không có vị thầy làm nó thì quý vị không thể làm được gì hết. Quý vị là người thường, ý muốn của quý vị không có năng lượng, khi nó phát ra không có gì hết, nó chỉ là một chút nghi ngờ. Quý vị nghĩ là quý vị có thể làm được, nhưng quý vị không thể làm gì hết, nó được làm bởi vị thầy. Dĩ nhiên các vị thầy không nhất thiết phải phục tùng phái học hay là đạo chúng ta nói đến. Họ có thể hiện diện dưới một hình thức khác. Tất cả các vật chất, các chất liệu bao la hiện hữu trong vũ trụ là các linh thể, tất cả đều có các quyền năng vĩ đại và tất cả đều có thể giúp cho con người. Dĩ nhiên trong Phật giáo người ta nói Phật ở khắp mọi nơi, vậy có lẽ nếu quý vị thật sự chú trọng về đức và thực hành tu luyện thì có thể có vị nào đó sẽ giúp cho quý vị. Nó có nghĩa là như vậy. Cho đến nay chúng ta nói rằng thực hành tu luyện thật sự không thể tự mình làm được, tu luyện tùy mình nhưng không tùy thuộc vào vị thầy. Vậy làm sao tăng công lên cho được? Vì Thích Ca Mâu Ni đã thấy được chuyện này nên ngài không nói về công, ngài chỉ nói về việc tu. Trong giới người tu có hai chữ tu luyện, tức là tu và luyện. Rất nhiều người chú trọng đến việc luyện tập, họ luyện, luyện và luyện, nhưng họ không thấy tiến bộ chút nào, nhưng họ chẳng luyện. Họ không tiến lên nhưng họ chẳng luyện. Họ không chú trọng đến tu trong hai chữ tu luyện. Họ xem tu học như là để bổ túc cho sự luyện tập. Tôi cho quý vị hay nó cực kỳ quan trọng, nó còn hơn cả luyện tập. Hãy nói đến việc tu trước. Quý vị biết tu luyện, tu luyện. Khi một người tu sửa tâm tính của mình, chỉ khi đó mà trình độ của họ nâng lên. Một thầy tăng không có luyện tập nhưng trình độ cũng thăng tiến. Dĩ nhiên về thầy tăng khi họ luyện, dĩ nhiên trong phần lập pháp rất là khó khăn cho những thầy tăng. Họ không có chút công nào hết. Dĩ nhiên là như vậy. Hình dạng của công trong trường phái Phật hay là đạo là công trụ, tức là cột trụ công ở trên đỉnh đạo. Khi họ nâng cấp lên, nó tượng trưng bởi năng lượng và nó cũng thể hiện trình độ tu học của một người. Trong trường phái Phật, nó là biểu tượng của quả dự, để vừa khi một người ngồi xuống tỏa thị và lìa thân xác thì nguyên thần hay là thần thức của họ rời thể xác và đi qua nhiều tầng của thiên đàng. Chỉ như mặc dù có hiện hữu hay không, trong giới khí công người ta đều bàn đến nó. Người ta đặt câu hỏi như là tiến lên, lên cao nữa, và người kia trả lời là họ không thể lên cao hơn được nữa. Tại sao không? Nếu tôi lên cao nữa, tôi sẽ bị rơi xuống. Điều đó chứng tỏ rằng quả vị đã đạt đến điểm đó, họ có thể lên đến chỗ cao đó và ngồi trên cột trụ công của họ. Trong Phật giáo, đó được gọi là quả vị. Dĩ nhiên là nó không có ở mức cố định. Nếu người đó tiếp tục tu học, họ sẽ tiến lên cao hơn nữa. Điều đó nói lên rằng cột trụ công được thành lập trên đỉnh đầu. Dĩ nhiên cột trụ công này không phải là một cột khí, nó là một loại năng lượng được tạo thành bởi các chất liệu ở cao tầng. Là ánh sáng, nhìn bằng mắt thiên mục hay là mắt thứ ba, nó là ánh sáng, trong khi ở một không gian khác, nó hoàn toàn là một chất năng lượng thật sự rất đặc. Đó là như vậy, chỉ làm cách nào nảy sinh ra công này cho được, quý vị tu sửa tâm tính của mình, và nó chỉ nảy sinh khi đó. Người trong xã hội thường bị mê lạc trong khảo dẫn, họ cho rằng cuộc sống hiện tại không có liên quan gì với một kiếp sống khác. Họ cho rằng tôi là một cá nhân đơn độc, nếu tôi chết là chết, nếu tôi sống là sống. Trong lúc tôi sống, tôi phải tự mình vui chơi, có thể có hại đến kẻ khác hay không. Dĩ nhiên nếu một người phạm quá nhiều điều lỗi lầm, họ phải đương đầu với sự tiêu hủy hoàn toàn của tâm thân, một sự hủy diệt hoàn toàn, tất cả đều tiêu tan hết, không còn lại gì cả. Dĩ nhiên khi chúng ta nói về vấn đề này, có người cho rằng tôi không nói, chúng tôi nghĩ rằng nó quá là quyền hoặc. Thực ra không có gì là quyền hoặc hết. Sau này tôi sẽ từ từ nói về những điều được khám phá bởi các nhà khoa học hiện nay và giải thích nó cho mọi người nghe. Có điều là xung quanh cơ thể của con người có một trường năng lượng. Là con người quý vị không phải là một sinh vật bị cô lập. Chúng tôi nói rằng có rất nhiều không gian. Dĩ nhiên ngày mai chúng tôi sẽ nói về câu hỏi này. Câu hỏi về các không gian, có rất nhiều không gian cùng lúc và cùng nơi với không gian của chúng ta, và tất cả các không gian có rất nhiều sinh vật đang sinh sống. Cơ thể của quý vị hiện hữu trong nhiều không gian khác nhau, nhưng nó cũng là một thực thể đồng nhất và trọn vẹn. Và các không gian này không phải cũng được sắp xếp lớp này kế tiếp lớp kia mà chúng hiện hữu ở cùng nơi và cùng lúc, không thể nào vẽ chúng ra được. Cơ bản là nó tùy vào sự hiểu biết của quý vị. Tôi cho quý vị biết như thế này: cùng nơi cùng lúc hiện hữu rất nhiều nhiều không gian khác nhau, và mỗi không gian đều có cơ thể của quý vị như là một thực thể kết hợp đồng nhất, nên hình dạng và cấu trúc của cơ thể trong mỗi chiều không gian cũng khác nhau. Ngoài chủ ý thức ra, cái mà chúng ta gọi là chủ ý thức ở đây nó được gọi là chủ linh hồn hay là chủ nguyên thần. Trong giới khí công, có người cũng có phụ ý thức, để quý vị cũng còn có phần vía hay là phụ nguyên thần nữa. Đó là vì cơ thể của con người rất phức tạp, xung quanh cơ thể có sự hiện diện của một trường năng lượng và dẫn tới hiện diện của nó cũng khác nhau tùy theo mỗi không gian. Chúng ta nói về một trong các trường này, trong trường này có sự hiện hữu của điều gì đó, đó là một chất liệu trắng gom thành từng cụm và chứa một chất liệu rất dày đặc gọi là đức. Đồng thời dưới đức cũng có một chất khác màu đen cũng hợp thành từng cụm, chúng ta gọi đó là nghiệp hay là nghiệp là gì? Nghiệp là gì? Đó là nghiệp như trong nghiệp học hành của trẻ em. Trong Phật giáo người ta gọi là ác nghiệp, tức là nghiệp xấu. Ở đây chúng ta gọi là nghiệp lực. Và chắc chắn chúng ta gọi là đức hay là đạo đức. Cả hai đều là các chất liệu có thực thể nhưng không hiện hữu trong các không gian của chúng ta. Trong thật sự của quý vị, cái công quyết định trình độ của quý vị thật ra được chuyển hóa từ đức của quý vị. Chẳng hạn như cho đến nay tôi nói rằng tu tập tùy nhờ mỗi người, công tùy thuộc vào vị thầy của quý vị. Nếu quý vị muốn chuyển hóa đức của quý vị thành công, quý vị không có khả năng làm việc đó. Dĩ nhiên nó không phải tạo ra bởi chỉ đức mà thôi, nó phải bao gồm một vài thứ đặc biệt khác nữa từ vũ trụ. Tuy nhiên phần lớn là đức, số lượng đức của quý vị ấn định bao nhiêu công quý vị có thể chuyển hóa được. Nếu quý vị không có đức, quý vị sẽ không có nhiều công. Vậy đó là điều quyết định về cao của trình độ của quý vị, kích thước của công lực của quý vị và số năng lượng quý vị phát ra được. Nó được biến đổi từ đức của quý vị. Vậy thứ này nó thật là quý giá, nó là điều thật là quý giá. Sự chuyển hóa này diễn ra như sau. Chẳng hạn như trong trường phái đạo, họ nói rằng nhiều người không thể hiểu được điều này. Họ nói khi tôi kết đơn hay là cụm năng lượng trong trường bụng dưới, năng lượng ở trong đơn làm cho đơn có thể tích tụ nhiều năng lượng hơn nữa và làm cho đơn phát triển lớn hơn nữa. Họ nói đến việc kết một số đơn, họ nghĩ rằng nó sẽ tạo ra công, họ nghĩ rằng nó có thể hoàn, họ nghĩ rằng họ có thể hoàn tất sự tu luyện bằng cách tạo ra đơn này. Tôi cho quý vị hay, đơn đó không là gì cả. Nó là gì? Đơn đó là quả bom, nó dùng để làm gì? Khi quý vị đạt đến mức cuối cùng của sự tu luyện, nó sẽ nổ tung ra. Sức nổ sẽ mở tung hàng trăm kinh mạch và hàng trăm huyệt đạo. Dùng phái đạo gọi là huyệt đạo, nó sẽ mở thiên mục hay là mắt thứ ba và mở khóa các vị đáng công và phóng thích chúng. Đó là công dụng của nó, nhưng năng lượng thật sự không có ở đó. Năng lượng quyết định trình độ bao cao của quý vị, ở trên đỉnh đầu của quý vị. Cũng có một dạng thức khác của năng lượng, chẳng hạn như trong thầy không tu luyện cả tâm, nhận thân, bản thể hay là cơ thể trong tất cả các không gian phải được thay đổi. Nó được thay đổi bởi chất năng lượng ở cao tầng, có nghĩa là mỗi tế bào đều có tích trữ chất năng lượng này. Đó là nói về nguồn gốc của chất năng lượng này. Khi quý vị đến giai đoạn tu luyện mà cơ thể của quý vị đã được hoàn toàn thanh lọc, người này sẽ đạt đến trạng thái thân trắng như sữa, tức là nải tập thể. Trạng thái thân trắng như sữa nghĩa là gì? Thân trắng như sữa cũng giống như trẻ em sơ sinh, một thân xác trong sạch và tinh khiết, không mang bệnh hoạn. Quý vị phải luyện khí cho đến giai đoạn này, giai đoạn thân như sữa trước khi quý vị phát triển công được. Nếu không, chất liệu ở cao tầng này sẽ không xuất hiện trên cơ thể bẩn thỉu của quý vị. Vậy quý vị phải thanh lọc cơ thể của mình trước khi phát triển được công. Dĩ nhiên tôi đã nói trong lớp học này rằng chúng ta có rất nhiều người có căn duyên rất tốt, thì chúng tôi sẽ mở ra cho quý vị, thì chúng tôi sẽ thanh lọc cơ thể cho quý vị và làm cho quý vị phát triển công được. Điều này sẽ xảy ra cho nhiều người. không chỉ một số nhỏ, có khi đến 90% của lớp. Thì tôi đã nói rằng ngay cả ngồi đây vì cơ duyên, nhưng có những người không thể buông bỏ các ràng buộc hàng ngày của con người. Dĩ nhiên rốt cùng quý vị đến đây rồi, nếu quý vị tiếp tục theo dõi các bài giảng của tôi, quý vị sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Điều đó để nói rằng chỉ khi nào quý vị đạt đến trạng thái thương như sữa, chỉ khi đó quý vị mới thật sự phát triển công được, phát triển công chứ không phải là khí nữa. Sau khi đạt đến trạng thái thân như sữa này, quý vị sẽ không còn có khả năng phát khí ra nữa. Trong quá khứ, quý vị đã từng phát khí, thâu khí hay trị bệnh bằng cách phát khí. Tôi nói tất cả là một trò đùa. Khí không thể chữa bệnh được. Quý vị có khí, không có khí, quý vị nói quý vị luyện khí để mở các huyệt đạo để quý vị có thể phát khí và thâu khí. Với khối khí của tôi chỉ kẹt ở bên trong. Cho dù quý vị có khí, tôi cũng vậy. Làm sao khí của quý vị có thể kẹt chế khí của tôi, hay là có lẽ khí của tôi kẹt chế khí của quý vị? Tất cả đều là khí ở cùng một trình độ. Làm sao vật chất ở cùng một trình độ có thể khống chế lẫn nhau được? Chúng không có thể chữa bệnh chút nào hết. Chỉ khi phát được xong, quý vị mới chữa bệnh được. Dĩ nhiên trong những năm gần đây, dường như một số người dưới căn cơ tốt có thể có dài hiệu quả vì năng lượng họ mang theo có từ trực tiếp, nhưng phần lớn đã bị tiêu dùng và sau khi sản hết họ không làm gì cả, trở thành kẻ tầm thường. Tu tập thật sự không thể quý vị đến từ trình độ nào, không thể quý vị nghĩ mình là ai, người ta nói quý vị là ai đi nữa. Tôi cho biết rằng chừng nào quý vị còn ở giữa những người thường thì quý vị không làm gì cả. Quý vị đến đây, quý vị phải thật sự tu tâm và trả các nghiệp quả để có thể trở về bên trên. Chỉ khi nào quý vị thật sự nâng cao tiêu chuẩn tâm tính của mình lên, khi quý vị thật sự đáp ứng tiêu chuẩn này thì quý vị có thể trở về. Nếu không, quý vị sẽ không trở về được. Đây là nguyên lý mọi người phải tu tập như vậy. Vậy sau khi một người đạt đến cơ thể trắng như sữa, họ sẽ không có khí nữa, họ sẽ không phát khí được nữa. Một cấp nữa, họ sẽ qua khỏi trạng thái phân trắng như sữa này, họ sẽ ở trong trạng thái khác nữa. Thế là khi một người bị bệnh, họ biết điều đó. Có người bị đau bụng, họ sẽ bị đau bụng. Có người bị nhức đầu, họ cũng bị nhức đầu. Người nào khác cảm thấy nơi nào đó bất ổn, họ cũng có cảm giác như vậy. Họ biết và nói cho người kia biết quý vị bị đau nơi đó. Một số người với khả năng này phát sinh tinh thần khoe khoang, họ không hiểu cái tâm hay tinh thần này là một ràng buộc. Họ phải buông bỏ nó bằng mọi cách. Người ta phải tuyệt đối không có nó, họ không biết nên một số người không thể tiến lên cao được. Sau khi đạt đến trạng thái đó, họ có thể bị lùi lại và rơi xuống. Khi tinh thần khoe khoang này đẩy lên, tôi biết quý vị bị bệnh ngay đó, thì người ta cho rằng quý vị hay tuyệt vời, quý vị phát triển được không và bây giờ là thầy khí không, nên họ trở thành rất tự mãn. Tôi cho quý vị biết đó chưa là gì cả, chỉ là các lỗ chân lông trên cơ thể của quý vị đã mở ra, quý vị cảm thấy nó mở và có thể nhận được cảm giác của người khác, cho nên quý vị cảm nhận được người khác và chỗ mà họ bị bệnh. Làm sao nó có thể là quyền năng công cho được? Sự nhạy cảm này không phải là quyền năng công chút nào hết. Vì một người rất tâm sạch tu luyện ở cao tầng, không nói về cơ thể mình với người khác và trộn lẫn những điều của những người khác, vì vậy không có cái khả năng siêu phàm như vậy. Tôi cho rằng có hơn 10.000 quyền năng công, nên họ có các phương pháp khác. Nếu họ tiếp tục tu luyện, họ sẽ vượt qua trình độ khí và bắt đầu phát triển công. Hôm nay để chuyển hóa từ đức hay là chất liệu trắng. Tới lúc này vị thầy sẽ cho họ dạy điều. Người ta nói đó là quyền năng công, tôi thích gọi nó là một bộ máy. Đó là cái công để gia tăng công, quyền năng công để làm gia tăng công, và nó không phải là quý vị thu thập nhiều năng lượng ở đơn điền mà công của quý vị được gia tăng. Nó không có chút nào như vậy hết. Công với đúng trình độ của một người được tạo thành ở bên ngoài cơ thể con người, nên sau khi thật sự cho công này cho quý vị, sau cùng nó biến hóa đức của quý vị thành công ở bên ngoài cơ thể, nhưng trong trường năng lượng của quý vị. Quý vị tiến lên một chút và công này sẽ gia tăng một chút, nó thay đổi ra một loại công. Nếu tâm tính không nâng lên thì không kể suy trở bằng cách nào nó cũng không đổi. Nếu tâm tính đã tiến lên, nó buông lỏng sức giới hạn của vũ trụ lên quý vị ra, vì quý vị trở nên khá hơn một chút. Cũng như cái chai với nước dơ ở bên trong, nếu chút nước được thải ra, quý vị sẽ tiến lên một chút nghiệp được trở đi. Và sự thực hành khí công, quý vị phải chịu đựng khổ nạn. Dĩ nhiên quý vị phải đau khổ khi luyện công. Cái việc xấu gì quý vị đã làm, quý vị sẽ tự mình trả nó. Không ai trả cho quý vị. Quý vị muốn phủi sạch nợ nần, quên tất cả và tu thành đạo. Cái nguyên lý ở đâu mà lạ vậy? Trong lúc trả nghiệp, quý vị cũng phải nâng bản chất giác ngộ hay là ngộ tính của mình lên, và nâng tâm tính của mình lên, nên phải đau khổ. Nếu người ta muốn tu luyện ở cao tầng thì người ta phải trải qua tiến trình này, và nó chuyển hóa hầu hết các thứ sử dụng trong sự tu luyện, và nó sẽ ảnh hưởng đến công. Khi quý vị nâng tâm tính của mình lên, sự năng cản của bản chất của vũ trụ lên quý vị đã thành yếu hơn, nên quyền năng công này chuyển hóa đức của quý vị ra công tăng trưởng lên trên, sau cùng hình dạng xoắn ốc được tạo thành bên ngoài cơ thể và khi đến đỉnh đầu nó sẽ tiếp tục phóng lên trên và sẽ tạo thành một cột trụ công trên đỉnh đầu. Đối với những người mới phát triển được công thì các hạt công này rất to như các hạt gan lị, nó có nhiều màu và trông rất đẹp, nhưng nó rất rời rạc và phân tán, khoảng cách quá rộng nên sức mạnh cũng yếu, trình độ càng cao thì mật độ cũng càng dày đặc, ngay cả còn đặc hơn và mạnh hơn phân tử nước nữa, và năng lực cũng càng mạnh liệt hơn. Trình độ càng cao thì cột trụ công cũng càng cao. Không là như vậy đó. Không thật sự quyết định trình độ bao cao của quý vị. Đó là cái trong Phật giáo gọi là quả vị. Nó lộ diễn ra hoàn toàn do sự tu tâm của quý vị hay là tâm tính. Cho rằng quý vị không tu tâm nhưng muốn tăng công, đó là điều tuyệt đối không thể được. Đây là một vấn đề. Chẳng hạn như một người, dĩ nhiên nó cũng phải có thêm các chất lượng khác. Vì trong hệ thống của chúng ta, pháp luân hay là bánh xe luật, các chất lượng khác được chuyển hóa bởi pháp luân. Trong một chút tôi sẽ nói về vấn đề này. Bây giờ tôi tập trung vào việc cắt nghĩa làm sao đức biến đổi thành công, hay cắt nghĩa hai chữ tu và luyện. Điểm nhấn mạnh là tu, còn về luyện, tại sao phải luyện? Luyện tập bao gồm hai loại. Quý vị có nhận thấy trong Phật giáo, các thầy tu không có luyện công, các thầy tu không luyện tập, tuy vậy họ vẫn gia tăng công lên. Tại sao công của họ gia tăng? Vì họ tu tâm, nên đức của họ được chuyển hóa thành công. Họ cũng có những thứ thuộc về quyền thuật và thần thông. Phật giáo cũng nói về thành thông như là ngũ thông, lục tâm thông, mà cũng có những thứ đó. Vì Thích Ca Mâu Ni nói rằng tu sở tùy thuộc mỗi người, công tùy thuộc vào vị thầy, vì những thứ đó được phát triển qua sự trợ giúp của vị thầy. Để buông bỏ các ràng buộc của người thường một cách tối đa, Thích Ca Mâu Ni không có nói cho họ biết những điều như vậy. Dù sao đi nữa, ngài nghĩ rằng nó phải được làm bởi vị thầy. Quý vị chỉ cần duyên bồi đức đó là đủ rồi. Nên Thích Ca Mâu Ni nói về mặt niết bàn khi không đem sát thân của quý vị theo. Nên ngài nhất định không bàn đến vấn đề này, vì động tác nhằm chuyển hóa bản thể của một người tu tu luyện tâm lẫn thân và làm gia tăng thần thông như các quyền năng cảm nhận và biến hóa các thuật, và nó cũng làm nảy sinh các linh thể khác với loài người. Những thứ này tùy vào sự luyện tập của mỗi người. Tuy nhiên, cái công quyết định trình độ bao cao của quý vị. Cái công tùy vào sự tu tập là cái công chí yếu. Nếu cái công này không có thì những điều này cũng không xảy đến, cho dù quý vị luyện tập cách nào đi nữa. Tại sao những điều này không xảy ra? Vì sự chuyển hóa của bản thể của quý vị tùy thuộc vào việc được thay thế bởi năng lượng này. Không có năng lượng này, bản thể của quý vị sẽ không được chuyển hóa. Quý vị sẽ không hoàn tất việc chuyển hóa bản thể của mình. Quý vị sẽ không thể trẻ lại được, và quý vị cũng không trường thọ được. Nếu quý vị không có năng lượng này, các quyền năng công của quý vị sẽ không được mãnh liệt và không có tác dụng.